Hồi 31. Dạo Đệ Ngũ Điện, nghe Diêm Vương luận về mổ ngực moi tim. Phật sống Tế Công, giáng ngày 29 tháng 4 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Ác độc tâm trường ác quỷ tru, thiên mưu vạn kế tổng thành vô. Diêm La thiết diện phù hàng sắc, tử hậu phương tri thế lộ thù. Dịch: Lòng dạ xấu xa ác quỷ trừ, ngàn mưu vạn kế hãy phù du. Lưới trời mặt sắc hàng băng giá, tới chết đường trần mới hiểu ra. Tế Phật: Kỳ trước ta bận việc, phải nhờ Dương Tiễn tiên sư thay thế ta dẫn Dương Sinh vào thăm địa ngục, nên lần đầu tiên hai họ Dương mới cùng tới thăm Đệ Ngũ Điện. Không những mọi việc diễn tiến tốt đẹp, mà còn tỏ lộ được diền mối đạo sâu kín cao dày. Hy vọng người đời sẽ dốc tâm tìm đọc kinh sách vô lượng quý báu này. Cũng cần chăm chú lắng nghe những dư âm bên ngoài dây đàn vang vọng, bởi lẽ văn chương chữ nghĩa không thể nói hết được những điều tế vi huyền diệu của đạo lý. Chẳng khác nào kẻ ăn dưa phải ăn ruột, còn gặm vỏ thì làm sao thưởng thức được cái hương vị ngon lành ngọt mát của dưa. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh: Tình vâng lời. Thưa ân sư, trước đây ân sư dạy là tiên Phật có thể biến hóa vô cùng, tại sao lần trước lại không thi thố được thuật phân thân? Tế Phật: À ha, đâu phải là thiếu pháp thuật phân thân, mà là ta cố ý mời Dương Tiễn tiên sư tạm thay thế ta một lần là cốt để gây sự hứng thú cho chúng sinh mà thôi. Thời giờ đã trễ, chúng ta phải chuẩn bị khởi hành. Dương Sinh: Con đã sửa soạn xong, kính mời ân sư lên đường. Tế Phật: Đã tới Đệ Ngũ Điện, mau xuống đài sen. Diêm La thiên tử cùng các vị tiên quan đã xuống thềm để tiếp đón chúng ta, mau tới vái chào ra mắt. Diêm Vương: Xin đứng dậy. Hân hoan đón mừng Dương Thiện Sinh cùng Tế Phật đã thân hành xuống thăm âm phủ. Mời hai vị vào trong nghỉ ngơi, bàn bạc. Tế Phật: Lần này thầy trò chúng tôi phụng chỉ viết sách tới thăm Đệ Ngũ Điện là mới chỉ hoàn thành được phân nửa nhiệm vụ. Vậy xin Minh Phương hãy hiệp lực với tôi để cùng hoàn thành nhiệm vụ của thần thánh đã giao phó, để quả vị phát tâm lãnh chỉ được viên mãn sáng chói. Diêm Vương: Thưa Tế Phật, ngài nói rất đúng. Thời đại này là thời đại của máy móc, lòng người không còn được như xưa, đạo đức đã mất, nên rất may là thấy lập ra nhiều bảo điện, hiền đường để truyền bá giáo lý cùng đạo pháp rất phù hợp với lẽ trời. Công chỉ dạy thánh hiền đường đã cứu độ được biết bao người. Thành tích xây dựng văn hóa đạo đức thật là tốt đẹp lớn lao. Việc lãnh sắc chỉ của Ngọc Hoàng để viết sách Địa Ngục Du Ký thật là vinh hạnh. Các ngục của thập điện thuộc Âm Ty đã tiếp nhận được sắc lệnh của Ngọc Hoàng từ ngày rằm tháng 8 năm Bính Thìn 1976, nên biết rõ việc viết sách của Quý Đường và có ý chờ đợi hai vị xuống thăm đã lâu. Xin mời vào trong nghỉ ngơi đàm luận một phen. Dương Sinh: Đa tạ Diêm Vương đã tiếp đại quá nồng hậu, ngoài điện các phong hồn đông nghẹt, mặt các không còn chút máu, hồn kinh phách lạc, có một số lại chăm chú ngó vào đây. Tế Phật: Ngũ điện Diêm La mặt sắc rất là vô tư, trên Dương Gian từ lâu đã khét tiếng thi hành hình phạt rất nghiêm. Tội hồn tới đây nghe nói đều tán đổm. Do đó giờ đây kẻ nào kẻ nấy hồn đều tán loạn. Diêm Vương: Mời hai vị mau vào trong nghỉ ngơi. Dương Sinh: Xin đa tạ. Diêm Vương: Mời hai vị ngồi. Văn Phán đâu, mau dâng trà tiên. Văn Phán: Xin tuân lệnh. Thưa, đây là trà tiên, kính mời chúa công cùng nhị vị tiên trưởng dùng, xin chớ khách sáo. Dương Sinh: Tôi đang khát, uống một tách hương vị đậm đà, quả đúng là trà tiên. Diêm Vương: Tôi rất thích uống loại trà tiên, đồng đính thích Quan Âm này. Tế Phật: Lời nói của Diêm Vương bao hàm nhiều ý nghĩa sâu kín, chẳng hay Dương Sinh có hiểu hết không? Dương Sinh: Thế gian thường đồn đại, ngũ điện Diêm Vương chính là Bao Công, một danh thần đời Tống Giáng Lâm, thì quả là đúng lắm. Vì đông đính biểu thị vẻ mặt lạnh như băng, thiết Quan Âm là Bồ Tát, lòng dạ cứng như sắt, thì đó chỉ là tác phong của riêng Bao Công đại nhân mà thôi. Diêm Vương: Dành thánh bút của thánh hiền đường quả chẳng hư truyền, tuệ căn đạo khí phi phàm, đoán rất đúng ý ta. Dương Sinh: Đó chỉ là đoán mò mà thôi. Diêm Vương: Bữa này hai vị dạo thăm bản điện, chúng tôi rất vui mừng. Tình đời nóng lạnh bất thường, xã hội loài người sinh hoạt như hiện nay, tranh danh đoạt lợi, chôn vùi đạo trời tốt lành, ân đức đẹp đẽ, khắp nơi mưu mô giành giật, khắp chốn kẻ nọ canh ghét người kia, mở mang các thương trường để kinh doanh phong hóa mà mưu cầu lợi lộc, quán ăn quán nhậu mở ra đầy dãy, sử dụng sắc đẹp để kích động tà dâm dâm tình, âm phủ ngày đêm đi tuần, mỗi bận đều ghi chép những hành động làm thương tổn âm đức. Có thể nói, rừng trúc cũng không ghi chép hết. Lại có những chốn ăn chơi, giải trí trường vui quá hóa buồn mà chết. Tà cai quản đệ ngũ điện, thiết diện vô tư. Thấy các tội hồn, khi bị tống giam vào ngục, đều kinh hoàng. Tà phóng xét xử chính trực nghiêm minh. Người đời nếu không sớm quay đầu đổi mặt, hẳn là ngày sau sẽ phải đến đệ ngũ điện để thử một lần cho biết. Đừng trách ta vô tình. Bản điện mệnh danh là đại địa ngục kêu than. Bất cứ ai khi bị nhốt vào ngục cũng đều khóc lóc. Còn thập lục tru tâm tiểu địa ngục chuyên chém thấu tim những tội hồn, lúc sinh tiền mắc phải những lỗi lầm như tà tâm, độc tâm, oán tâm, hận tâm, dâm tâm, đố tâm, thiên tâm, Tư tâm, lan tâm, cẩu tâm, thú tâm. Những tội hồn mang thứ tâm đó, ta đều ra lệnh cho tướng quân, chém ngang ngực, mồi tim ra. Hình phạt thật là thảm khốc. Không phải là ta không từ bi, nhưng vì tội hồn đã tự gây ác nghiệp, mổ ngực, móc tim. Hôm nay thời giờ đã trễ, bữa khác tôi sẽ đưa nhị vị tới thăm địa ngục môi tim. Tế Phật, vì thời giờ đã trễ, lại thêm Diêm Vương hối thúc, Dương Sinh chuẩn bị trở lại Thánh Hiền Đường. Dương Sinh vô cùng cảm kích vì Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu, cùng ân ban lời vàng ngọc. Chúng tôi sửa soạn trở lại Thánh Hiền Đường, xin bái từ Diêm Vương cùng chư quan. Diêm Vương, lệnh cho văn võ bá quan, hàng ngũ tề chỉnh để tiễn chân quý vị. Tế Phật, xin đa tạ Diêm Vương đã tiếp đãi nồng hậu, Dương Sinh, mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã sẵn sàng, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới Thánh Hiền Đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác. Hồi 32. Dạo địa ngục môi tim. Phật sống Tế Tông, giáng ngày 16 tháng 5 năm Đinh Tỵ 1977. Thơ: Hủy tổ khi thần thật khả bi, trùng dương diệt tỷ mũi lương tri, trung hoa đạo đức thiên thu kế, văn hóa tinh anh đại hữu phi. Dịch: Kinh miệt tổ tiên thật đáng buồn, quên mình vọng ngoại nhuộm hồn đen, cổ truyền đạo đức ngàn năm vẫn, văn hóa tinh anh thế giới truyền. Tế Phật, đạo đức văn hóa Trung Hoa vốn là tinh khí của thiên địa kết tụ, cho nên trải rất nhiều đời mà vẫn mới, muôn ngàn năm không giúp được. Chỉ tiếc cho lòng người bây giờ lại ham chuộng hiện thực, theo đuổi Phật chức, tự coi thường văn hóa của mình, hoàn toàn đua đòi theo văn hóa Tây Phương. Chỉ nghĩ đến rượu thịt, dâm phong hung bạo. Xã hội đầy dẫy bọn phong bản quên nòi giống tổ tiên, tôn người diệt mình, sùng thượng Tây Phương. Tới mức tự hại chính mình, thì xấu hổ tới cả con cháu đời sau. Càng tệ hại hơn nữa là gần đây, khoa học kỹ thuật phát đạt, lại còn khoe rằng, nhân năng thắng thiên, người sẽ thắng trời. Chưa hiểu rằng, chỉ cần một cơn sóng biển, thì đó có khác gì một chiếc thuyền con trong biển lớn đâu. Lấy khoa học kỹ thuật mà phá hoại đại tự nhiên, rồi xưng là thắng trời, sẽ hứng cái họa sau này. Con người mà thoát ly tự nhiên thì thường sinh hoạt bất chính. Cho nên những kẻ tính tình hào hiệp, nhân đức cần phải suy nghĩ chín chắn, rồi hãy làm. Bữa nay chuẩn bị vào âm ti, Dương Sinh mau lên đài sen. Dương Sinh, xin tuân lệnh, con đã chuẩn bị xong, xin ân sư khởi hành. Tế Phật, đã tới nơi, mau xuống đài sen. Minh Phương, hoan nghênh Tế Phật và Dương Sinh lại tái thăm bản điện. Thật là phức vả khổ cực. Tế Phật, không có chi, hôm nay lại thêm lần nữa chúng tôi tới quấy rầy quý điện, xin Diêm Vương dẫn vào ngục tham quan. Diêm Vương: lần trước tôi đã hứa là sẽ dẫn nhị vị tới ngục móc tim để quan sát. Vậy bây giờ xin đi theo tôi. Các tướng quân hãy hộ giá.
Dương Sinh: xin đa tạ sự giúp đỡ của Minh Vương. Phía trước là 36 ngục moi tim, đã nghe thấy tiếng kêu than thảm khóc vang dội. Chắc chắn là trong đó lại là trường máu đổ thịt rơi của kẻ bị hành hình.
Diêm Vương: các tội hồn đều đã biến tâm, cho nên tới địa ngục đều muốn đem tâm ra chữa trị lại.
Dương Sinh: ngục quan đã tới, tôi phải đến tham bái trước đã.
Ngục quan: kính chào Chúa Công, Tế Phật và Dương Thiện Sinh. Bản ngục đã nhận được điện văn biết Dương Thiện Sinh thuộc Đài Trung Thánh Hiền Đường, cùng Phật sống Tế Công thuộc Tây Phương Cực Lạc. Bữa nay sẽ thân hành tới thăm bản ngục. Có điểm gì thất lễ, xin rộng lượng tha thứ cho.
Dương Sinh: bữa nay chúng tôi theo ân sư đến đây với quý vị để làm công việc tiết sách địa ngục du ký, xin chỉ giáo nhiều cho.
Diêm Vương: tướng quân, mau mở cửa.
Tướng quân: xin tuân lệnh.
Đã mở rồi, mời vào trong để tham quan.
Dương Sinh: chao ôi, tiếng kêu than thê thảm không cách nào chịu nổi. Thấy trong ngục, tiểu quỷ dùng dao mổ ngực các tội hồn, rồi móc trái tim ra. Không khác gì đồ tể giết lợn, môi tim lợn ra vậy. Tội hồn bị trói vào cây cột, ngực bị mổ banh ra. Hồn rống lên một tiếng thảm thiết, rồi hôn mê bất tỉnh. Chẳng hay bọn chúng phạm tội gì.
Ngục quan: trước tiên, tôi hãy đổ nước hoàng hồn cho một tội nhân tỉnh lại.
Dương Sinh: quả là thần diệu, tội hồn được tưới một bát nước. Ngực lành, người tỉnh táo lại như cũ.
Ngục quan: tôi dắt mấy tội hồn ra để họ tự thuật lại những hành vi phạm ác nghiệp trước đây.
Tội hồn: dạ thưa, lúc sinh thời, tôi đọc nhiều sách, học hết bậc đại học, được hấp thụ tư tưởng mới, rồi trong lòng say mê tân văn hóa. Trong trường có một vị giáo sư thuộc Cơ Đốc giáo, y khuyên tôi theo học đạo, không những thông thạo được Anh văn, lại còn có cơ hội xuất ngoại. Tôi thấy tương lai như vậy là một con đường rất tốt, bèn nhận lời. Từ đó, thỉnh thoảng tôi lui tới giáo đường để nghe mục sư giảng đạo, học Anh văn. Giáo đồ vào nghe, đa số là thanh niên bạn hữu. Khi tới đó thì đều được học và được giao thiệp với nhau. Có thời kỳ, tôi hoạt động trong một đoàn thể thanh niên. Sau khi chịu lễ thánh tẩy, nghĩ lại quê hương mình, chỉ biết tế lễ thần thánh, tôn kính Phật, là không hợp với trào lưu thời đại mới, và sự lễ lạy những pho tượng là do lòng tu mê tín. Từ đó, tôi trở về làng, quyết tâm cải biến tín ngưỡng trong nhà. Đầu tiên, tôi khuyên cha mẹ bỏ việc thờ lạy thần tượng. Cha mẹ tôi vì cố chấp đã lâu và rất kiên trì giữ vững niềm tin nơi đạo giáo, cho nên không chịu bỏ. Trong lúc nóng giận, tôi đã đem những thần chú bài vị trên bàn thờ tổ tiên quăng xuống đất cha mẹ tôi thấy vậy, nổi giận, phát bàn cờ ném tôi. Tôi tức quá, không trở về nhà nữa. Sau khi tốt nghiệp, tôi lại theo mục sư, đi khắp nơi để truyền đạo. Được giáo hội phong chức, rồi cử đi đến một nơi xa. Sau này, tôi bị tai nạn xe cộ mà thác. Khi tôi chết, thì giáo chủ của tôi là vị giáo chủ Cơ Đốc Gia Tô, không tới gọi tôi lên thiên đường, mà lại bị ác quỷ áp giải tới địa ngục. Rồi bị Diêm Vương phán giam tại ngục Môi Tim để thụ hình. Xin Diêm Vương xá tội cho tôi. Diêm Vương, tín ngưỡng tôn giáo vốn không phân chia khu vực. Tôn giáo nào cũng chủ trương tín ngưỡng làm đầu. Tôn giáo nào cũng chủ trương tín ngưỡng làm đầu. Nhưng mi đã phong bản, quên mất cội nguồn, phá hoại thần chú bài vị của tổ tiên. Vậy thì phương pháp tín ngưỡng đó làm sao giáo hóa được thế nhân, uống nước nhớ nguồn được? Tuy người truyền đạo nói là không được lễ bái thần tượng, nhưng vì chân lý mi không ngộ, thập tự giá và thánh kinh, mục sư kia cũng là tượng, thì tại sao mi lại bái lại? Nếu nói là phải từ bỏ thần tượng, thì mi không thể nào. Nhìn những giả tướng ở thế gian, không được tham lam hưởng thụ nhục thể, thành thật giữ trọn tinh thần hư không. Không lễ lạy thần tượng, tức là sùng thượng tinh thần tín ngưỡng, để cầu sống lâu. Mi đã giải ra cái ý như vậy, cho nên mi mới phá hoại thần chú bài vị, cắt đứt tổ đức. Thử hỏi thân của mi ở đâu mà có, mi mang họ gì? Nhất thiết đều do tổ tiên của mi đã bàn phát cho mi. Trên trời có đức đại thượng đế, thì tổ tiên là tiểu thượng đế. Mà mi phong bản, khinh khi tổ tiên, làm việc trái điều dạy của Thượng Đế, cho nên thiên đường không nhận mi, để cho mi rớt xuống địa ngục, mi đã tự khai thị, giảm khinh cho mi 2 tháng tội. Sau khi mãn hạn tù ở đây, mi sẽ phải đầu thai 6 kiếp luân hồi. Tế tín ngưỡng tôn giáo dạy cho người ta tu tâm dưỡng tính, không phải để cho người ta tố cáo bài xích lẫn nhau. Tự cho mình là phải. Luật trời đã định, tố cáo tôn giáo khác là sai. Tự cho mình phải, đó là sinh ra lòng chia rẽ. Cái tâm từ bi bác ái đã mất, thì không thể chính đạo. Nếu quả những người đó chứng được đạo, thì thần thánh ắt sinh lòng riêng rẽ. Nếu thần thánh tiên chia ra riêng từng nhóm, từng phe, thì trên thiên đường sẽ biến thành chiến trường. Làm sao mà gọi là thanh tịnh cực lạc được? Hôm nay thời gian đã trễ, bữa khác trở lại tham quan. Dương Sinh chuẩn bị trở lại thánh hiền đường. Diêm Vương ra lệnh cho chư tướng hàng ngũ chỉnh tề để tiễn chân. Dương Sinh, vì thời giờ eo hẹp, không thể lưu lại đây lâu hơn. Đa tạ Diêm Vương ngục quan cùng chư tướng quân đã hướng dẫn cặn kẽ. Chúng tôi xin cáo từ. Tế Phật, mau lên đài sen. Dương Sinh, thưa con đã chuẩn bị sẵn sàng, mời ân sư trở lại thánh hiền đường. Tế Phật, đã tới thánh hiền đường, Dương Sinh xuống đài sen, hồn phách nhập thể xác.